Việt Nam sẽ theo chân Myanmar. Thắng lợi của đảng đối lập trong cuộc bầu cử mang tính lịch sử ở Myanmar đang gợi cảm hứng cho nhiều người Việt, và thậm chí một số nhà hoạt động đã kêu gọi cách chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Tin mới nhất cho hay, lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi nói với truyền thông quốc tế rằng bà tin là Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc, tức NLD của bà, đã giành thế đa số ở Quốc hội. Các kết quả sơ bộ cho thấy NLD đã giành thắng lợi áp đảo, nhưng kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử dự kiến sẽ được công bố trong những ngày tới. Luật sư bất đồng chính kiến Lê Văn Đài cho VOA Việt ngữ biết rằng cuộc bầu cử được coi là dân chủ nhất ở Myanmar trong vòng 20 năm qua, sau nhiều thập niên nằm dưới quyền lãnh đạo của giới quân nhân, đang thu hút sự quan tâm của người dân Việt Nam. Ông Đài nói thêm.
Nếu chúng tôi trong nước thì luôn luôn lấy cái bài học của cá nhân bà Aung San Suu Kyi cũng như là cái đảng đối lập của bà như là một cái ví dụ, một cái rất điển hình để chúng tôi noi theo và để học tập kinh nghiệm từ cái đó. Cho nên là khi mà kết quả sơ bộ đã thông báo rằng là đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi đã giành thắng lợi á, thì nó tác động rất nhiều đến tâm lý người Việt Nam. Thì đã có rất nhiều những anh em đã đưa ra cái khẩu hiệu là cách chức đảng cộng sản, tiến hành cái cuộc cải cách dân chủ giống như Myanmar. Rồi rất nhiều người nói rằng là chúng ta đều là những người Việt Nam với nhau, tại sao cái nhân phẩm và cái giá trị của người Việt Nam chúng ta lại có thể thấp kém hơn người Myanmar được? Tại vì nếu so sánh về kinh tế, về tất cả các thứ thì rõ ràng là cái quá khứ của người Myanmar thì không thể bằng người Việt Nam chúng ta được. Cái thành tựu của họ ở trên thế giới không thể bằng người Việt Nam. Thế là tại sao người Việt Nam chúng ta chưa thể giành được cái quyền tự do dân chủ như thế? Thì đó là một cái sự thu hút rất là lớn đối với cộng đồng người Việt sống đó.
Ông Đài cho biết rằng cuộc bầu cử ở Myanmar không chỉ đem lại sự hy vọng, mà nó còn đem lại nguồn cảm hứng cho chúng tôi, những người đấu tranh ở trong nước. Nhà bất đồng chính kiến này cho rằng cần phải khơi dậy tinh thần của người Việt Nam để họ hiểu về giá trị của mình. Ông nói.
Ông muốn được tăng cường cái giá trị nhân phẩm của mọi người lên thì bắt buộc phải dành những quyền con người căn bản nhất thôi.
Cũng cùng quan điểm với ông Đài, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà quan sát tình hình chính trị ở trong nước, nói với VOA Việt ngữ rằng người Việt quan tâm tới cuộc bầu cử ở Myanmar vì là nước có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam.
Người Việt Nam chắc chắn là muốn học hỏi những kinh nghiệm từ việc dân chủ hóa ở Myanmar. Tôi không biết rằng giới lãnh đạo Việt Nam có tâm tư gì không về cái sự chuyển biến ở Myanmar. Nhưng ông Nguyễn Tân Dũng, thời ông làm chủ tịch ASEAN thì ông đã bay sang Myanmar và ông khuyên Tổng thống Thanh Sen là phải chuyển đổi dân chủ, phải thế này thế kia. Tôi kỳ vọng rằng ông Dũng cũng như ông khác nên thực hiện cái lời khuyên của ông với Miến Điện cho chính các ông ở Việt Nam và cố gắng để học những cái bài học của Miến Điện, bởi vì có rất là nhiều các cái bài học quý giá cho giới lãnh đạo hiện nay ở Việt Nam.
Ông A nói thêm rằng, việc nhiều người Việt quan tâm tới tình hình chính trị ở Myanmar phản ánh một tâm tư, mong muốn và chắc chắn cũng là một sự nóng ruột của người dân Việt Nam về tình hình phát triển chính trị xã hội ở Việt Nam hiện nay. Cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm Chủ nhật là cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên ở Myanmar kể từ khi một chính phủ trên danh nghĩa là chính phủ dân sự lên nắm quyền năm 2011, một năm sau khi bà Aung San Suu Kyi được trả tự do và lệnh cấm đối với đảng của bà được bãi bỏ. Người phụ nữ từng đoạt giải Nobel Hòa Bình và đảng LAD của bà đã giành được thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử năm 1990, nhưng quân đội không để cho bà lên nắm quyền. Theo dự liệu, Liên minh Dân chủ Toàn quốc lần này cũng sẽ đánh bại đảng Đoàn kết Phát triển Liên hiệp, đảng có được sự hậu thuẫn của phe quân đội có nhiều thế lực. Ông A nói thêm rằng bà Aung San Suu Kyi đã trải qua nhiều thử thách với hình thức đấu tranh bất bạo động, và ông nói rằng cũng như ở nhiều nơi khác, việc người dân Việt Nam ngưỡng mộ lãnh tụ đối lập này là điều không có gì khó hiểu. Về câu hỏi cho rằng Việt Nam chưa có ai có tầm như bà Aung San Suu Kyi, nhà quan sát này nói thêm.
Việt Nam để có một người thật là xuất chúng như bà Aung San Suu Kyi thì có thể là hiếm, có thể là khó, nhưng mà cũng có rất nhiều phụ nữ trẻ mà tôi thấy họ đấu tranh rất là kiên cường, sáng tạo. Và chúng ta không nên bi quan vì cái chuyện là phải đợi có một lãnh tụ, bởi vì lãnh tụ nó sẽ tự xuất hiện khi cần đến.
Theo hiến pháp hiện thời ở Myanmar, bà Suu Kyi không thể trở thành tổng thống. Tập đoàn quân nhân nắm quyền năm 2008 đã đưa vào bản hiến pháp một quy định để không cho một người có vợ hoặc chồng hoặc con cái là người nước ngoài được giữ chức vụ này. người chồng quá cố của bà Suu Kyi và hai người con trai của bà là công dân Anh. Tuy nhiên, bà Aung San Suu Kyi cho các hãng thông tấn biết rằng, với tư cách lãnh đạo đảng giành thắng lợi lần này, bà sẽ tìm được người có thể đảm trách nhiệm vụ đó. Theo dự kiến, tân Tổng thống Myanmar sẽ được bầu vào đầu năm sau. Đương kim Tổng thống ông Thein Sein đã hứa sẽ hợp tác với các đảng đối lập để có được một cuộc chuyển tiếp êm thắm và suôn sẻ trong trường hợp cuộc bầu cử lần này loại ông ra khỏi quyền lực. Trên mạng xã hội Facebook, một người có tên là Linh Vũ viết, nếu so với Miến Điện thì lẽ ra Việt Nam có những điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều lần. Một đất nước khá thuần chủng và không có mấy các cuộc xung đột về sắc tộc và tôn giáo, người dân thông minh và có trình độ giáo dục tốt, một nền kinh tế mở cửa trước Miến Điện 30 năm. Nếu 10 năm nữa mà nhìn lại, chúng ta để Miến Điện vượt qua thì sẽ hẳn tủi hổ lắm. Luật sư bị hành hung vì phóng ô tô gây bụi. Công an thủ đô của Việt Nam ngày hôm nay đã tổ chức họp báo, trong đó nói rằng việc hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân bị đánh ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội là do phóng ô tô gây bụi. Cơ quan công an còn cho biết đã điều tra và làm rõ 8 đối tượng đánh hội đồng ông Nam và ông Luân hôm 3 tháng 11. Báo chí trong nước dẫn lời ông Nguyễn Văn Viện, trưởng phòng tham mưu công an Hà Nội cho biết vì xe của hai luật sư phóng nhanh làm bắn bụi bẩn lên người các đối tượng nên dẫn đến vụ hành hung. Ông Viện cũng bác bỏ thông tin cho rằng những người hành hung hai luật sư có cả công an xã và thông tin cho rằng các nạn nhân bị cướp điện thoại, di động là không đúng. Tin cho hay cuộc điều tra vụ hành hung hai luật sư Nam và Luân vẫn sẽ tiếp tục để làm rõ hành vi mức độ vi phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hai luật sư Nam và Luân chưa có ý kiến về kết quả điều tra bước đầu của công an Hà Nội. Trả lời VOA Việt ngữ hôm 4 tháng 11, luật sư Nam cho biết vụ việc xảy ra sau khi ông và đồng nghiệp tới nhà bà Đỗ Thị Mai, mẹ đẻ của Đỗ Đăng Dư, thiếu niên bị tử vong sau khi bị giam giữ tại trại tạm giam. Luật sư Nam kể lại với VOA Việt ngữ.
Phải khẳng định rằng là cái việc mà chúng tôi bị hành hung là xuất phát từ cái vụ án của cháu Đỗ Đăng Dư. Và trong quá trình tham dự cái vụ án này thì tôi đã gặp rất là nhiều những cái cản trở khó khăn. Có hay chăng là cái việc là do chúng tôi đề nghị là xem xét trách nhiệm của những người mà ra cái văn bản trái pháp luật trong tố tụng về việc tạm giam chỉ là trẻ thì thành niên á, cho nên là họ đã có mối thù. Nói chung là tôi cũng không dám khẳng định bởi vì tôi chả có mối thù với ai cả, chả có ma chạm, chả có nợ lần hai cả. Nhưng mà tự dưng mà tôi đến về nhà của Đỗ Đăng Dư đi ra ngoài thì bị hành hung như vậy thì cũng chỉ xuất phát từ cái việc này thôi. Mà trong cái việc này thì chúng tôi đã khẳng định là có cái bàn tay của công an xã đã dúng vào. Nếu còn công an huyện có chỉ đạo hay không, công an thành phố có chỉ đạo hay không thì tôi không dám khẳng định, bởi vì nói cái gì thì nó phải có chứng cứ và khách quan.
Liên đoàn luật sư Việt Nam sau đó đã có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Giám đốc Công an Hà Nội đề nghị khởi tố vụ án hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân bị hành hung.